chỗ này xuống xuống dòng nó không đúng, phải làm đọc thẳng. Anh đọc thẳng, thí dụ đó. Nhưng mà chúng mình thì tạm cứ nghe lời giảng của Phật, của tổ. Đây, mấy cái thí dụ này cũng là toàn thí dụ của Thanh Lương Quốc Sư, tức là tổ của tông Hoa Nghiêm này. Này giảng kinh Hoa Nghiêm, đây cái đoạn này thì dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm, lấy cái lời giảng của tổ, những cái thí dụ này của tổ đặt ra, thầy phải thêm vào để cho nó rõ nghĩa, chứ còn chúng ta thì khó mà hiểu nổi những cái nghĩa này. Thế bây giờ chúng ta cứ nghe lời giảng của Phật, của tổ, rồi chúng ta hiểu từ từ, tin từ từ, cứ nghe mãi nó quen tai, mà nhận hiểu từ từ, rồi dần dần nó cũng quen đi, rồi mình chấp nhận là sự thật. Mà là sự thật thì tại bởi vì mình mê thì mình sống nó khác, mình không biết đấy thôi. Giờ con nói tiếp thì mọi sự tức khắc vô biên. Đấy, thí dụ cái bằng mặt trời, con nói cái gì cái đi đã. Vậy thì thật mặt trời ở đâu? Tuy rằng rõ ràng có một hình tròn riêng biệt ở bầu trời, ai hỏi mặt trời đâu thì người ta chỉ đấy, cái vòng tròn đó là mặt trời. Nhưng mà trên sự thật thì không phải mặt trời thu lưu ở trên bầu trời đâu, mà mặt trời tỏa khắp. Đây, cái nghĩa như thế, tức là muốn giảng về cái nghĩa viên biến của chúng mình đây. Tuy là ở đây nó có hai phần, cái phần chân ấy thì viên biến, mà cái phần thế tục, cái phần sự ấy, thì nó lại có một cái hình tướng đặc biệt. Mà hai cái ấy chúng ta phải giảng, phải nhận định là nó viên dung với nhau, nó là một chứ nó không phải là hai. Không biết thầy nói chị em nghe có hiểu không? Đấy, tổ lấy cái thí dụ như cái mặt trời. Đấy, rõ ràng có một sự tướng, một cái hình tròn ở trên bầu trời riêng biệt đứng đây. Nhưng mà thật ra cái sự riêng biệt ấy nó lại không hẳn là riêng biệt đâu. Ánh sáng của nó vẫn tỏa khắp cả mặt đất. Để lấy một cái tổ tài tình là tổ lấy cái thí dụ trước mắt chúng mình để hiện một cái lý mà chúng ta khó hiểu. Đấy, trên sự việc rõ ràng cái chuyện mặt trời đấy các con tin được chưa? Tin được không? Rõ ràng rồi, chẳng thể không tin. Đó, thế bây giờ nói đến cái đời sống, cái tâm của chúng ta nó cũng thế. Thế giờ đấy là tỏ lấy một cái thí dụ về sự việc. Bây giờ lấy cái thí dụ ở ngay thân chúng mình. Con nói chuyện đèn chiếu sáng, thầy giáo giảng. Khi chúng ta mà học Lăng Nghiêm thì những cái nghĩa này cũng hiện rõ. Bây giờ cái công việc của anh học trò này thế nào nào? Ba sự việc riêng biệt rõ ràng, phải không? Đấy, ba sự việc riêng biệt. Nhưng mà ba cái sự việc này nó viên dung trong tâm địa của mình. Tuy nó là ba việc mà đối với chúng mình nó hòa lẫn nhau, có không? Đấy, ba việc. Mà đối với chúng mình, cả ba cái việc này nó hòa nhau. Gọi là một cũng không được, nhưng mà thực ra nó là một. Thế đấy, mà ba cái nó đang hòa nhau ở tâm của con. Thế, mà cái tâm này của con ấy nó ở đâu? Thế đấy, tâm địa mỗi người thường trụ ở khắp pháp giới. Đấy, vậy thì ba cái việc này nó viên dung ở trong cái lòng ngực của con, hay thật ra nó ở khắp pháp giới? Thế đấy, thế cho nên ở trong bộ kinh Hoa Nghiêm hết sức muốn giảng cho chúng ta cái việc này. Mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi ý nghĩ của chúng ta, chúng ta thấy nó không đáng gì hết, nhưng mà thật nó đang có mặt ở khắp pháp giới. Trong cái bài dâng hương ở trong các kinh vẫn thường dạy cái bài dâng hương. Đức Phổ Hiền ngài dạy bạch lên Phật rằng cái hương thơm này, hương hoa này ở khắp mười phương không tạp, không chướng ngại. Đấy, không tạp loạn mà không chướng ngại. Các con tin được không? Cái hương hoa mình đang dâng đây thực sự nó đang có mặt ở khắp mười phương, tức là cái việc này này. Đấy, mỗi một sự nó đều đang có mặt ở khắp mười phương mà không tạp loạn lẫn nhau, mà cũng không chướng ngại nhau. Tin được không? Thầy thấy bây giờ người ta tin được. Người ta có cái máy gọi là cái gì, vi tính hả? Ấy thì vi tính hay cái gì đó. Sư cô bảo giác, sư cô bảo với thầy ấy này, thầy viết thơ cho sư cô Hiếu Đức đi. Con chỉ, con thầy viết thơ thầy đưa cho con, con bỏ vào hư không này này, là chị Hiếu Đức chị nhận ngay lập tức. Nhận ngay lập tức cái chứ không phải đợi đến ngày mai mới chốc nữa mới nhận được. Tin được không? Đấy, bây giờ người ta thực hiện rõ ràng. Đấy, những lời thơ người ta chỉ lấy ngón tay người ta bấm vào cái máy của người ta tắt một cái. Thế là tận bên Mỹ, ở bên ấy người ta cũng có cái máy, nó hiện lên, thế là người ta nhận được cái thơ luôn. Ngay lúc bây giờ nó chỉ bấm tắt một cái sang ở bên kia nó ta nhận được rồi. Vậy thì đi bằng cái gì? Đi trong hư không thì chứ còn đi bằng cái gì nữa. Đấy, đi ở khắp hư. Trong cái lúc chúng mình đang ngồi nói chuyện, đang nói đây, thì ở trong hư không thì bao nhiêu người người ta đang nói chuyện với nhau. Bao nhiêu việc mà không tạp loạn, mà không chướng ngại. Thì bây giờ hiện tại người ta thực hiện rồi. Còn chúng mình hình như lũ măn xa ấy, không biết. Đây 2.500 năm rồi mà Phật giảng, mà chúng mình bây giờ học vẫn còn chưa tin. Người ta bày ở trước mắt rồi mà vẫn còn chưa tin được. Này, biết là nó là sự thật, nhưng mình vẫn không hiểu được cái đường làm sao cái hư không này mà bao nhiêu tiếng nói, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu thứ mà nó đi qua, mà sao nó không tạp, nó không chướng ngại. Trong cái bài dâng hương của mình ấy, để hôm nào thầy kiếm cái bài thầy hí vào mắt cho cả lớp thầy. Ngài Đức Phổ Hiền ngài dạy chúng mình dâng hương, dâng hoa. Nhớ rằng cái hương hoa này ở khắp mười phương mà không tạp, không chướng ngại, không tạp loạn lẫn nhau, mà cái này không làm chướng cái kia. Đấy, như thầy gửi cái thơ cho sư cô Hữu Đức, nó không lẫn vào mấy cái thơ của hàng xóm, mà nó cũng không chướng ngại một cái âm thanh nó đi khắp hư không đây, mà nó không chướng ngại, mà nó không tạp loạn. Cái tâm, cái công dụng của cái chân tâm của chúng ta nó hay như vậy đấy, mà chúng ta cứ gà mờ mê muội mãi, mau tỉnh ra đi. Đấy,
con có ba sự việc, thì ba sự việc ở đây là học trò thấy chữ là một, nghe giảng là hai, hiểu nghĩa là ba, hay là ba sự việc là đèn chiếu sáng là một, rồi thầy giáo giảng là hai, rồi cái việc học trò là ba vậy?
Từ đây học trò thấy chữ, thầy giáo giảng thì mình nghe giảng. Ở đây nói minh bạch, học trò thấy chữ, ta giảng như thế này cho nó dễ hiểu. Chứ thật là những sự tướng của mình, mỗi một cái âm thanh của thầy ấy, thầy đang nói đây ấy, đấy. Nếu mà những người người ta có máy thì ở bên Mỹ người ta nhất, ta đang nghe. Bên Pháp người ta đang nghe, châu Úc người ta đang nghe. Đó, thế là người ta có máy, tức là người ta bắt được cái âm thanh của mình. Vậy thì đâu có xa xôi. Đấy, thế thì chính những sự việc nó cũng đang có mặt ở khắp pháp giới. Nhưng mà ở đây ấy, thì muốn giảng cho nó rõ hiểu, dễ hiểu, là nói cái việc thấy chữ, nghe giảng và hiểu nghĩa. thế cho nên con tu đi, con tu con vâng lời Phật, con tu con nhập thể, nhập vào cái tánh vô lượng quang, thì lúc bây giờ con hiểu được. Chứ còn bây giờ bảo thầy giảng là thầy chịu. Phần thầy cũng không giảng nổi, mà phần con cũng không hiểu nổi. Đến, nếu mà muốn thực thể nhập được thật sự ấy, thì cứ tu theo vâng lời Phật mà tu. Mà nếu mà lười không muốn tu ấy, thì bây giờ cứ đi học cái vi tính đi tiếp thì của người ta. Đấy, người ta đang giải nghĩa những cái ấy. Con học những cái là con tin được những cái này, rồi mới bảo à ra Phật nói đúng. Tiến cần biện rõ. Ừ, đấy, bây giờ con cái câu kết đó, tạng diệu chân như tánh của chúng mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này nó bình đẳng, nó không phải là tướng nào cả, gọi là tuyệt tướng. Nó không phải là con chó, nó không phải là con mèo. Con chó có tánh có Như Lai Tạng không? Đấy, con chó nó có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó biết thấy, nó biết nghe. Đấy, cái lý này bình đẳng à. Mà thực sự ra tánh A-di-đà có con chó, con mèo ở trong đó không? Trong tánh chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành và thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Có con chó, con mèo ở đấy không? Thế cho nên gọi là tuyệt tướng. Đấy, học lý bát nhã thì tuyệt tướng. Tuy rằng tuyệt tướng nhưng hiện tại bây giờ có chó có mèo ở trước mắt mình không?
Có.
Thế cho nên phải lại phải nghiên cứu đấy, những sự tướng thế gian này. Đấy, phải nhận cho ra những sự tướng thế gian này. Đấy, mà ở trong đây vẫn thật sự cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, tất cả đều là Phật A Di Đà. Cái lý bình đẳng tuyệt tướng tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đấy. Mà cái lý bình đẳng tuyệt tướng này vẫn không ngoại những sự tướng thế gian, nó vẫn theo duyên theo nghiệp, nó hiện ra đủ thứ, chó mèo cua cá đủ thứ. Mà hai cái chân đế với cái trục đế nó không hoại nhau, nó không phá nhau, mà trái lại nó viên dung. Chúng ta phải tin được chính ngay con chó con mèo ấy, thể chất thật của nó là tánh Phật, toàn thân của nó là tánh Phật. Cái mê của chúng mình nó khiến ra thấy ra các thứ chuyện đấy thôi, chứ đều là chiêm bao cả. Để tỉnh ra thì chỉ có Phật là sự thật thôi. Đấy, mà chúng ta đấy, Bồ Tát thập tín phải biện rõ, nghĩa là phải tin chắc chắn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ bình đẳng tuyệt tướng, tin chắc là cái tánh ấy. Mà trong khi đấy, mà không hoại những sự tướng thế gian, nghĩa là theo duyên theo nghiệp vẫn hiện những các hình các tướng. Những hình tướng chó mèo cua cá thì là giấc mộng, thì là cái mê mà thấy ra thì thôi, chứ không có sự thật. Còn cái tánh Phật vẫn bình đẳng, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thật sự vẫn hiển nhiên ở khắp cả pháp giới. Đấy, chị em cố gắng tập em tin chắc ở cái bình đẳng tuyệt tướng này, tánh vô lượng quang. Thế thì suốt ngày để tâm Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, để trở về cái tánh A Di Đà tuyệt tướng, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi từ từ rồi mình sẽ nhận. Bây giờ hãy nhận lấy cái tánh, cái bình đẳng tuyệt tướng này đã, rồi từ từ nó tiêu những sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Đấy, những cái ma mạnh của đường vô minh nó tan dần đi, những hoặc chướng nó tan dần, khi ấy chúng ta sẽ nhận rõ được. Chỉ cần chúng ta phải hiểu, chỉ cần Bồ Tát thập tín phải tin chắc Phật vẫn thường trụ tại đây. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tin chắc tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Thế thì chỉ cần tỉnh ra, buông những cái mê của mình, dần dần là tất cả đều có thể thành Phật được hết. Thế nhìn vào cái tánh bình đẳng tuyệt tướng này mà đừng bận tâm đến những cái hư vọng của thế gian, dần dần những cái hư vọng nó tan đi. Cần nhắc nhớ cái gì nữa, cần nói cái gì xin nói tiếp. Nói gì nữa không? Chuyện mà lấy cái thí dụ mặt trời là sự tướng này thì con thấy rõ rồi chứ gì. Đó là nói về sự tướng. Còn nói về cái sinh hoạt hàng ngày thì đây cái câu chuyện học trò thầy giáo đây con cũng tổ cho cái thí dụ cũng rõ rồi chứ gì. Đấy, đây là những việc thế tục, thế gian, sự vật cũng như về tinh thần, cũng như về vật chất. Đấy, thể của nó ấy, chính là tánh Phật, tánh vô lượng quang. Thế cho nên mỗi sự việc đều đang có mặt ở khắp pháp giới.